khi mà đọc được thông báo là tại chiều nay thầy có buổi thuyết pháp, thì buổi giờ con xem trên YouTube cũng rất là nhiều, mà hôm nay mới được là nghe thầy thuyết pháp trực tiếp. Và con xin có hai câu hỏi ạ. Dạ, câu thứ nhất là nãy giờ con nghe thầy trình bày những phương pháp, những cách thức để chúng ta có được lòng tử tế. Tại vì nếu có được lòng tử tế thì mọi người trên thế giới này đều trở thành những cái thiên đường như thầy nói. Thì kèm theo con có hỏi là cái nguồn nuôi dưỡng lòng tử tế như thế nào, tại vì chúng ta có được cách thức, chúng ta biết được cách làm, chúng ta tập dụng, chúng ta tập niệm phạm một thời gian nào đó, hay là vì không kiên trì như thế này chúng ta bị giảm lòng tin và chúng ta sẽ từ bỏ những cháu. Thầy con muốn hỏi cái nguồn nuôi dưỡng của nó là gì. Và câu thứ hai là thầy có đề cập tới vô cảm, vậy thì theo thầy cái lòng tử tế có phải là một cái giải pháp để giải quyết cái bệnh vô cảm hay không? Dạ, con cảm ơn thầy ạ.
Lòng tử tế và các hành động tử tế đó là thuốc trị liệu cho thái độ và hành động vô cảm. Chúng đối lập nhau như là lửa và nước, bóng sáng và ánh sáng và bóng tối vậy. Cho nên nơi nào mà có người tử tế sống với các cái hành động tử tế, lý tưởng tử tế đó, thì nơi đó sự vô cảm không còn nữa. Và người vô cảm có thể có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất đó, là họ đã bị chai lì trước nỗi khổ niềm đau của đồng loại. Thứ hai đó, họ không còn một cái nhiệt huyết gì nữa, chán nản thất vọng tuyệt vọng mới trở nên như thế. Còn trên thực tế đó, khi chúng ta nỗ lực, nếu không thành công lúc này thì chúng ta cũng thành công lúc khác. Do đó hãy cố gắng làm một cái gì đó để cho cái tình trạng vô cảm nó được khép lại, được kết thúc, càng nhanh là càng tốt cho cuộc đời. Cái nguồn động lực để chúng ta có được sự tử tế đó, chứ nhất là lý tưởng phụng sự tha nhân. Để có được cái lý tưởng phụng sự tha nhân đó, nếu ai là Phật tử đó, thì chúng ta nên nhớ lời Phật dạy như thế này nè. Đức Phật khuyên đó là chúng ta phải nhận thức một cái có chiều sâu rằng cái cuộc sống của mình ở hiện tại này không phải là điểm mới bắt đầu. Trước đó chúng ta đã có vô vàn các kiếp sống trước và sau khi chết chúng ta không phải là dấu chấm cuối cùng, lại có nhiều kiếp sống sau nữa không kết thúc. Trong vô số các kiếp sống đó, tất cả những người nam đã từng là ông cố, ông sơ, ông sở, cha, chồng, anh trai, em trai, con trai, cháu trai, chắc trai, tất cả những người nữ đã từng là bà cố, bà sơ, bà sở, bà ngoại, bà nội, mẹ, vợ, con gái, em gái, cháu gái, chắc gái, chích gái. Và bằng cái nhận thức quyết thống đó, chúng ta không thể nào dửng dưng và thờ ơ khi thấy những người nam, người nữ và giới tính thứ ba đang lâm vào một hoàn cảnh khó khăn, đang khi mình có thể trợ giúp một cái gì đó. Chúng ta không cho phép mình dừng lại, vì ít nhất gì cái quan niệm quốc thống nó giúp cho mình có trách nhiệm, mặc dù nó mang tính cục bộ. Cái trách nhiệm trong tình huống này là rất tích cực, người ta ưu tiên cho bà con quốc thống hơn. Cho nên Phật bảo khuyên là hãy xem tất cả những người như Đức Lão có quan hệ quốc thống với mình ở những kiếp trước, như vậy không giúp đỡ họ trong các hoàn cảnh cần giúp, chúng ta không chỉ là người vô cảm mà chúng ta đang gọi là xây dựng lại với những người thân ruột thịt của mình. Và bằng cái nhận thức đó, chúng ta dễ hun đúc được cái lý tưởng làm một cái gì đó cao quý cho đời, tốt đẹp cho đời, ít nhất là có ích cho đời. Một cái nhận thức thứ hai có thể tạo thành cái nguồn động lực cho những người sống tử tế đó, đó là trong đời này không ai có thể sống mà không nhờ vả đến những người khác. Ít nhất bây giờ đó, chúng ta tử tế với người khác, lúc nào đó người khác sẽ tử tế với chúng ta trong những hoàn cảnh tương tự mà mình có thể vấp phải. Chẳng hạn như cô gái tử tế với người gác cổng chỉ bằng cái lời chào hỏi thôi, nhưng mà cô ấy đó được hồi đáp lại bằng sự tử tế cứu sống mạng sống của mình. Cái tương quan về tử tế đó nó rất là thực tiễn. Cho nên cái nhận thức này đó nó giúp cho chúng ta đó, khi có cơ hội làm việc tử tế chúng ta không dài dòng gì mà bỏ nó, vì làm việc đó là chúng ta đang làm tốt cho chính mình. Mà có người dại lắm đó, mới không nhận cái tốt về phía mình thôi, mà là lỗ lã, chấp nhận cái sự lỗ lã đó thôi. Thì đây là hai cái nguồn nhận thức có thể được sử dụng như cái nguồn động lực để cho sự tử tế chúng ta khi nó được thắp sáng lên, giống như là cái ngọn đuốc đó được sáng lên, nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ tắt, ngay cả khi chúng ta chết.